Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Thưa quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân, năm 2018, mặc dù tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến bất lợi, nhưng hết năm 2018, kinh tế Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng và đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới mục tiêu Quốc hội giao. Đáng chú ý, chất lượng tăng trưởng đã nhìn thấy xu hướng được cải thiện, mô hình tăng trưởng dịch chuyển dần sang chiều sâu. Tại Thái Nguyên, nhờ sự chỉ đạo điều hành đúng đắn của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, năm qua có thể nói là một năm thành công của tỉnh và thành phố khi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong thành công chung đó, không thể không kể đến sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Năm 2019 đã đến với những cơ hội và khí thế mới. Những người thực hiện chương trình xin chúc các doanh nhân một năm mới sức khỏe dồi dào, lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng phát triển, lớn mạnh hơn nữa. Còn bây giờ, hãy cùng thư giãn và đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong năm mới 2019. Mở đầu là tiểu mục Thông tin 360 với những thông tin về tình hình sản xuất của một số doanh nghiệp trong năm qua.
Mục Thông tin 360.
Năm 2018, một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên đều đạt và vượt so với kế hoạch năm. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện trên 160 tỷ đồng, bằng 100,3%, tổng doanh thu khoáng sản đạt trên 875 tỷ đồng, tăng 7,63%, nộp ngân sách nhà nước trên 169 tỷ đồng, tăng 12,44%, lợi nhuận trước thuế đạt trên 161 tỷ đồng, bảo đảm việc làm cho 1.215 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt trên 9,3 triệu đồng một người một tháng. Năm 2019, công ty tiếp tục đổi mới công tác quản trị, thực hiện đồng bộ các biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, đẩy mạnh công tác đầu tư, nghiên cứu, đổi mới hiện đại hóa dây chuyền công nghệ và bảo vệ môi trường tại nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chủ yếu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.
Năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di được đánh giá và công nhận là doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam, lĩnh vực sản xuất, đồng thời vinh dự đạt thêm giải thưởng 3 năm liền nằm trong top 10 doanh nghiệp bền vững Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam VBCSD tổ chức. Hiện Tiên Di có 13 chi nhánh may trên 40 cửa hàng thời trang đại lý trên khắp cả nước và một văn phòng đại diện tại thành phố New York, Mỹ. Riêng năm 2018, Tiên Di đạt tổng doanh thu 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 175 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 101 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 14.000 lao động với mức thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng một người một tháng.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Kỷ Hợi 2019 đang đến gần. Đây là dịp nhu cầu mua sắm, tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng cao. Nắm bắt được nhu cầu đó, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn về việc kiểm soát sản xuất lưu thông hàng hóa trên thị trường, thì công tác chuẩn bị phân phối nguồn hàng sao cho đảm bảo, hạn chế tình trạng khan hàng, đẩy giá của các nhà phân phối, đại lý và bán lẻ tại các siêu thị hết sức cần thiết. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Có mặt tại Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Quốc, nhà phân phối cấp 1 các loại bánh mứt kẹo, nước ngọt, bia của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị và Hóa mỹ phẩm, tổ 2 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, những ngày cuối tháng 11 âm lịch. Không khí làm việc tại đây rất tấp nập. Ngay từ sáng sớm, từng lượt xe tải chờ bốc hàng để kịp phân phối cho các đại lý cửa hàng bán lẻ tại các huyện thị ra vào nườm nượp. Ông Nguyễn Thành Phương, giám đốc công ty cho biết, để đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho thị trường Tết, ngay từ tháng 9 dương lịch, công ty đã lên kế hoạch và dự kiến nguồn hàng cũng như chuẩn bị tài chính để nhập hàng cho kịp thời vụ. Theo đó, bước vào trung tuần tháng 11, việc phân phối hàng cho các đại lý và các huyện đã bắt đầu thực hiện. Đến thời điểm này đã lưu thông được trên 60%. Dự kiến từ nay đến trung tuần tháng Chạp sẽ đảm bảo 100% hàng hóa được phân phối đủ cho các đại lý.
Nói về mẫu mã hoặc là chất lượng của cái hàng nội, hàng Việt Nam, thì đã cách đây được khoảng 3 đến 5 năm đã có sự cạnh tranh với hàng ngoại. Thì năm nay, năm 2019 này thì là các cái nhà sản xuất, ví dụ như là công ty bánh kẹo, bánh mứt kẹo, thực phẩm Hà Nội thì đã thực hiện rất là tốt được cái tiêu chí này, và về cả mẫu mã về cả chất lượng rất là tốt, và năm nay ra nhiều cái sản phẩm tốt và giá thành chỉ bằng 2/3 của cái giá hàng ngoại. Về cái hàng hóa thì năm nào cũng tăng trưởng, về cái ngày Tết này thì cái độ tăng trưởng năm nào cũng từ 25 đến 30%, năm nào cũng vậy, chứ không thể có sự tụt lùi về doanh số, không có sự tụt lùi về chất lượng sản phẩm. Cho nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, và đến giờ phút này là 50 đến 70% hàng đã ra thị trường và khách hàng đã chấp nhận.
Tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tự chọn trên địa bàn thành phố, lượng hàng hóa cung ứng Tết cũng đã tăng trên 20%, trong đó tập trung chủ yếu ở nhóm hàng thực phẩm như các loại gạo, thịt gà, thịt lợn, thịt bò, bánh mứt kẹo, nước ngọt, rượu bia và thuốc lá. Qua khảo sát, hàng sản xuất trong nước vẫn chiếm tới 80%, chủ yếu là sản phẩm của các công ty, bánh kẹo Kinh Đô, BBK, Hải Hà, thực phẩm Hữu Nghị, Tràng An, thực phẩm Việt Nam, Việt Foods, Hải Châu. Những năm gần đây, để cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại, cùng với việc nâng cao chất lượng, giá trị dinh dưỡng trong mỗi sản phẩm, các nhà sản xuất trong nước đã chú trọng đến hình thức, mẫu mã sản phẩm. Đặc biệt đã sử dụng các loại hộp sắt đa kích cỡ để đáp ứng nhu cầu làm quà biếu và sử dụng. Đối với các loại mứt như táo, gừng, vải cũng đã có sự đổi mới về hình thức, giúp cho sản phẩm thêm sang trọng và lịch sự hơn nên được người tiêu dùng đánh giá cao. Chị Nguyễn Thanh Huyền, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên nói:
Tôi thấy rằng các siêu thị đã chuẩn bị hàng hóa Tết rất là nhiều, đa dạng, nhiều mẫu mã, đặc biệt là những hàng Việt Nam bây giờ đã trở nên phổ biến hơn, nhiều hơn và đa dạng hơn. Mẫu mã hàng Việt Nam nay đa dạng mà giá cả rất là phải chăng, phù hợp với lại mức sống của người tiêu dùng và người Việt Nam hiện nay.
Ghi nhận tại siêu thị Aloha, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, các mặt hàng thực phẩm tiêu dùng, đồ gia dụng đã lên kệ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Khác với hệ thống siêu thị khác trên địa bàn, tại đây các mặt hàng bia rượu không bày bán để đảm bảo người dân đón Tết an toàn và góp phần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Còn tại siêu thị Thành Đô, Hoàng Mấm, đường Minh Cầu, phường Hoàng Văn Thụ, lượng hàng hóa cũng đã tăng trên 30%, trong đó 90% là hàng Việt Nam chất lượng cao. Chị Nguyễn Thị Liên, quản lý siêu thị cho hay, so với cùng thời điểm 2017, sức mua đang chậm hơn nhưng siêu thị vẫn đảm bảo nguồn hàng để phục vụ người dân sắm Tết.
Thì năm nay cái sức mua trong cái thời gian vừa rồi thì so với năm trước thì có phần hơi giảm một chút. Cũng hy vọng là tới đây thì cái tỷ lệ mua sẽ tăng nhiều hơn. Và cái thời điểm nếu mà so với cái tháng Tết ý, thì như các năm ấy thì khoảng rằm trở ra đến qua công táo là cái tỷ lệ mua nó sẽ tăng rất là nhiều. Hiện tại về cái chính sách mà muốn để bình ổn giá đến người tiêu dùng ấy thì siêu thị chúng tôi cũng đã tiến hành các cái đơn hàng từ trước Tết rất là lâu, bởi vì là khi các cái nhà sản xuất và cung cấp ấy thì muốn giữ được cái giá nó ổn định thì mình đã phải là có cái phương án là phải đặt hàng.
Được biết, cùng với các nhà phân phối và hệ thống các siêu thị, để đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo đội quản lý thị trường số 2 thành phố, chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường. Theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, của tỉnh và thành phố nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đối với các phòng kinh tế, tài chính kế hoạch, Ủy ban Nhân dân các phường xã, đài truyền thanh truyền hình, ban quản lý các chợ và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường cuối năm 2018 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên hiện có 147 hội viên sinh hoạt ở 11 chi hội. Năm 2018 được đánh giá là năm nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng phát huy vai trò trách nhiệm là cầu nối đại diện cho tiếng nói, lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp trên địa bàn. Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần cùng các doanh nghiệp hội viên vượt qua khó khăn. Và để tìm hiểu rõ hơn những hoạt động của hội nói chung, doanh nghiệp hội viên nói riêng, Mời quý vị và các bạn đón nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên.
Trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi số đầu tiên trong tháng 1 của năm 2019. Câu hỏi đầu tiên dành cho ông đó là ông hãy đánh giá về kết quả hoạt động của Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên trong năm 2018.
Kết quả nổi bật trong năm 2018 thì phải nói là đã đóng góp vào rất tích cực vào cái tăng trưởng ngân sách của thành phố. Vấn đề thứ hai nữa là vừa qua thì như vậy là qua cái đối thoại thì rất ít những ý kiến vướng mắc, đấy là những cái thành công. Và cái thứ ba nữa là năm vừa rồi ấy, thì chúng tôi thấy là các cái doanh nghiệp có nguy cơ phá sản hay dừng hoạt động là rất ít. Cái thứ tư nữa thì các doanh nghiệp hiện nay là tư tưởng và tinh thần rất là phấn khởi và đồng thời ngày càng thấy gần gặn chính quyền hơn.
Thế cái tình hình sản xuất của các doanh nghiệp hội viên trong năm 2018 thì sao ạ?
Tình hình sản xuất thì nó phản ánh qua cái vấn đề tăng trưởng, qua cái vấn đề đóng góp ngân sách nhà nước, qua cái vấn đề là đóng góp để cho an sinh xã hội. Thế thì có thể nói rằng sản xuất năm vừa rồi thì của tất cả các doanh nghiệp nó đi vào con đường bền vững nhiều hơn là điểm nóng. Thế bởi vậy cho nên là tôi nghĩ rằng trong tương lai để mà vượt qua cái thách thức thì cái bền vững sẽ là vấn đề quan trọng.
Năm qua thì hoạt động giao thương nội bộ được đánh giá là một trong những hoạt động khá hiệu quả khi mà kết quả giao thương của Hội Doanh nghiệp thành phố năm 2018 đạt trên 400 tỷ đồng. Vậy thì trong năm 2019 thì cái hoạt động này sẽ được hội đổi mới như thế nào để thúc đẩy các hoạt động giao thương nội bộ phát triển hơn nữa?
Cái giao thương nội bộ thì có thể nói là đây nó là vấn đề tất yếu. Do cái nhu cầu của tất cả các doanh nghiệp họ cũng rất cần nhau. Trước đây ấy, thì cái mối quan hệ của các hội viên nó không được chặt. Thế từ khi hội chuyển sang cái chức năng là kết nối, sẽ kết nối giữa doanh nghiệp với nhau, trước hết là hiểu nhau, sau rồi thân nhau, sau rồi giúp nhau. Cho nên là giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ hiện nay đã trở thành một cái khối kết đoàn rất là mạnh mẽ. Qua đó nó sẽ xây dựng cái lòng tin giữa các cái doanh nghiệp. Và chúng tôi nghĩ rằng cái mạnh mẽ này sẽ là cái vượt qua cái thử thách trong cái giai đoạn tới. Năm tới chúng tôi sẽ dự kiến sẽ phát triển tăng cái giao lưu lên gấp đôi và tăng cái sức kết nối lên cao hơn nữa, ít nhất là cũng phải đạt tới 130% so với năm 2018, thì chúng tôi dự kiến là sẽ lên đến 500 tỷ.
Năm qua thì một trong những cái hoạt động rất là mới của Hội Doanh nghiệp thành phố đó là tổ chức các chương trình tham quan và khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, và con số này thì đã đạt gần 100 cuộc khảo sát và tham quan thực tế. Qua đây thì hội cũng đã nắm bắt được những cái tâm tư, những cái khó khăn cũng như những thế mạnh của các doanh nghiệp hội viên để từ đó có những cái cơ sở để kết nối, định hướng cũng như là tạo điều kiện để cho các hội viên phát triển kinh tế. Vậy thì phát huy những cái mặt đã đạt được trong năm 2018, trong năm 2019 thì ông sẽ tổ chức tiếp các chương trình khảo sát và tham quan ra sao để từ đó có thể nắm bắt được nhiều hơn nữa những cái tâm tư cũng như là tạo điều kiện tốt hơn nữa để cho các doanh nghiệp hội viên phát triển.
Năm tới chúng tôi hoạt động thì căn cứ vào cái thuận lợi và cái khó khăn. Cái khó khăn nhất của doanh nghiệp bây giờ là vấn đề vốn và vấn đề đất đai. Đó là hai vấn đề lớn. Thì chúng tôi đã có kế hoạch trao đổi cục phối hợp với hiệp hội và sẽ có ngay quý 1 năm 2019 chúng tôi sẽ có một cuộc đối thoại chủ động mời Tài Nguyên đến để đối thoại với hiệp hội và hội doanh nghiệp thành phố để giải quyết khó khăn về vấn đề tiếp cận đất đai. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi dành cái đăng cai cho các đơn vị ngân hàng để các hội viên đến để trực tiếp tháo gỡ, để cụ thể để tìm hiểu và đồng thời phối hợp với ngân hàng làm sao phải giải quyết hai vấn đề này.
Vâng, xin được cảm ơn ông, và bước sang năm 2019 thì thay mặt cho những người làm chương trình thì xin chúc ông cùng toàn thể Hội Doanh nghiệp thành phố, các hội viên của Hội Doanh nghiệp thành phố sẽ có một năm kinh doanh đại thắng và đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng. Xin được cảm ơn ông ạ.
Cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên đã khép lại chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 1 2019. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.